Lộng Chiều, quyển 5, góc truyện audio.com. Trương Nhiễm Lan cuối cùng đã đi, dù là Kỳ Dư Hồng hay Mạch Gia Huy đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Nhiễm Lan nguyên bí thư thị ủy Kiến Dương giỏi về phát triển kinh tế. Tốc độ phát triển kinh tế Kiến Dương trong tay y không ngừng tăng lên, hơn nữa kinh tế của các quận, huyện thậm chí còn vượt qua An Đô. Chính vì như vậy nên Chủ tịch Trương sau khi thành Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh vẫn chú ý đến sự phát triển kinh tế. Mỗi lần đến các thành phố thị xã liền khảo sát tình hình phát triển các nhà máy công ty của xã thị trấn. Đối với y mà nói đây là căn cơ phát triển kinh tế. Chủ tịch Trương vốn không có ấn tượng tốt đối với Ninh Lăng nhưng cuối cùng đã có chút thay đổi vì Hoa Lâm. Chẳng qua trước khi đi thì trong lúc nói chuyện với Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy đều lộ rõ việc không hài lòng với kinh tế Ninh Lăng. Điều này làm cho Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy trên đường về Ninh Lăng có tâm trạng rất nặng nề. Lão Mạch, Chủ tịch Trương có cái nhìn với kinh tế thị xã ta, nhất là nghiêm khắc phê bình việc kinh tế các huyện chậm phát triển. Tôi thấy đây không chỉ riêng cái nhìn của Chủ tịch Trương, chỉ sợ là cả tỉnh ủy có cái nhìn với thị xã Ninh Lăng chúng ta. Kỳ Dư Hồng ít khi mời Mạch Gia Huy vào xe mình. Lần này hai người ngồi cùng xe mà nói chuyện, Mạch Gia Huy cũng không dễ hơn Kỳ Dư Hồng là mấy. Đảng ủy phụ trách phương hướng, nhân sự, chính quyền phụ trách chấp hành kinh tế, nếu truy cứu thì y là thị trưởng sẽ bị túm đầu tiên. Kinh tế hai năm qua của Ninh Lăng phát triển chậm, Kỳ Dư Hồng mới tới không đầy năm thì còn có lý do. Y làm thị trưởng đã 3 năm, hơn nữa bên ngoài có thể nói do thị ủy, ủy ban không đoàn kết. Tỉnh ủy trước đó đã điều chỉnh bí thư thị ủy rời đi, giữ lại y theo lý thì tỉnh ủy tin y, nhưng tình hình bây giờ không quá lạc quan. Bí thư Kỳ, anh có ý gì thì mời nói ra. Tôi thấy Ninh Lăng chúng ta cũng nên điều chỉnh một chút. Mạch Gia Huy cũng hiểu Kỳ Dư Hồng sẽ không để yên. Đợt kiểm tra công việc này của Trương Nhiễm Lan coi như thất bại. May mà có Hoa Lâm, nếu không thì không biết Chủ tịch Trương sẽ có cái nhìn với Ninh Lăng như thế nào nữa. Ý của tôi là đợi Ninh Lăng lên cấp rồi tiến hành gì, nhưng bây giờ xem ra chúng ta không thể chờ đợi được nữa, nếu như vậy thì chúng ta không có cơ hội điều chỉnh người khác mà tỉnh đã điều chỉnh chúng ta rồi. Kỳ Dư Hồng cười khổ một tiếng. Lần trước tôi đã yêu cầu ban tổ chức cán bộ khảo sát bộ máy lãnh đạo huyện ủy ba huyện xếp cuối, xem có phải do chính bộ máy bọn họ nên không làm tốt công việc không. Mạch Gia Huy lần đầu tiên thấy Kỳ Dư Hồng nói với giọng thẳng thắn như vậy với mình. Sau khi Kỳ Dư Hồng đến Ninh Lăng làm bí thư thị ủy, quan hệ hai người chưa từng hào hợp. Mặc dù Kỳ Dư Hồng trước đó khá nhẫn nhịn nhưng Mạch Gia Huy biết đối phương đây là thăm dò và chuẩn bị lực lượng. 2-3 tháng nay biểu hiện của Kỳ Dư Hồng đã chứng minh phán đoán của Mạch Gia Huy. Nhất là trong hội nghị thị xã hồi tháng 7 vừa rồi, Kỳ Dư Hồng đã mạnh mẽ phê bình một số người, yêu cầu ban tổ chức cán bộ nghiên cứu bộ máy, điều này làm Mạch Gia Huy cảm thấy áp lực từ đối phương mang tới. Bí thư luôn chiếm ưu thế chủ động trừ khi bí thư không muốn làm bí thư. Mạch Gia Huy hiểu rõ điểm này, bí thư thị ủy lần trước là do chưa có kinh nghiệm cơ sở nên y mới thắng. Nhưng Kỳ Dư Hồng thì khác, y từ chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, phó bí thư thị ủy, thị trưởng mà. Góc truyện audio.com, lên kinh nghiệm cơ sở không thua gì Mạch Gia Huy. Nhưng Mạch Gia Huy biết nếu y dễ dàng nhân nhượng thì đối phương sẽ được thể lấn tới. Lực lượng của y sẽ bị ảnh hưởng lớn nên y không thể không tỏ vẻ cứng rắn. Nhưng Mạch Gia Huy cũng lưu lại đường lui. Bí thư Kỳ, Ninh Lăng có 7 huyện 1 quận, kinh tế không phát triển cũng có một phần do bộ máy lãnh đạo, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do vấn đề lịch sử lưu lại. Tôi thấy điểm này chúng ta phải đối đãi đúng mực, dù trên tỉnh phê bình công tác của chúng ta nhưng chúng ta không thể đẩy trách nhiệm xuống dưới. Quan trọng nhất là phân tích không khí của thị ủy Ninh Lăng, làm như thế nào thay đổi tình hình bất lợi này. Mạch Gia Huy trầm ngâm một chút rồi nói, lão Mạch, tôi biết anh đây là muốn giải thích cho cán bộ cơ sở, vậy là tốt. Nhưng phải nói một cách cầu thị, vấn đề quan niệm của cán bộ Ninh Lăng có chuyện, ban tổ chức cán bộ đã tiến hành đồng chí bộ máy lãnh đạo toàn bộ thị xã, xem cán bộ có cái nhìn về kinh tế, ý tưởng sáng tạo, tầm nhìn xa hay không. Kỳ Dư Hồng rất kiên quyết mà nói, ở điểm này không có gì phải thỏa hiệp. Y biết đây cũng là Mạch Gia Huy thử dò xét điểm giới hạn của mình. Bộ máy nhất định sẽ điều chỉnh, mặc dù bây giờ chưa quá chín muồi nhưng áp lực từ trên tỉnh đẩy xuống, tỉnh không hài lòng với công tác của Ninh Lăng. Xem ra mình nhịn Mạch Gia Huy đã không có bao tác dụng. Mạch Gia Huy thở dài một tiếng, chẳng qua bên ngoài vẫn rất kiên quyết. Bí thư Kỳ, bây giờ Ninh Lăng sắp lên cấp, chúng ta cần một bộ máy ổn định, chỉ như vậy mới có thể đảm bảo việc lên cấp diễn ra thuận lợi. Bây giờ nếu tiến hành điều chỉnh nhân sự trên quy mô lớn, tôi thấy không có lợi cho ổn định. Kỳ Dư Hồng hừ lạnh một tiếng trong lòng, xem ra Mạch Gia Huy có chút xúc động rồi. nhất là việc Trương Nhiễm Lan nói chuyện một mình với y vài phút đồng hồ. Kỳ Dư Hồng mặc dù không biết nội dung nhưng điều này cũng làm Mạch Gia Huy thấy áp lực. Điều chỉnh nhân sự sẽ do ban tổ chức cán bộ quyết định ở quy mô mà cá nhân tôi cho rằng chỉ cần bộ máy có tư tưởng tiến bộ, đoàn kết kinh tế huyện đó không phát triển là do nguyên nhân khách quan thì không cần điều chỉnh. Nếu bộ máy có quan niệm cổ hủ, chỉ lo đấu đá, không làm tốt công việc thì phải thay đổi. Kỳ Dư Hồng đã lộ rõ ý đồ, Mạch Gia Huy nghe vào mà khá buồn bực, y cũng biết việc điều chỉnh là không thể tránh nổi, thậm chí trước khi Ninh Lăng lên cấp thì Kỳ Dư Hồng sẽ tạo cơn sóng gió. Mạch Gia Huy vẫn hy vọng có thể chung sống hòa bình với Kỳ Dư Hồng trong vấn đề này, nhưng điều chỉnh như thế nào, điều chỉnh ai thì cần phải suy nghĩ. Các lần trước Kỳ Dư Hồng khó khăn trong việc điều chỉnh nhân sự nên triển khai công việc không dễ. Nhưng bây giờ Kỳ Dư Hồng nói kiên quyết như vậy thì không thể nghi ngờ đã trao đổi với Tương Quẩn Hoa và Mục Cương. Nghĩ vậy Mạch Gia Huy có chút buồn bực, Tương Quẩn Hoa có mâu thuẫn với y, hai bên chỉ có quan hệ công việc. Mà lần trước bởi vì Tương Quẩn Hoa không thích tác phong làm việc của vị bí thư thị ủy trước đây nên mới ủng hộ y, bây giờ có thể sao? Bề ngoài không rõ Kỳ Dư Hồng và Tương Quẩn Hoa có quan hệ đặc biệt gì, nhưng biểu hiện cũng làm người ta lo lắng. Mạch Gia Huy vẫn hy vọng kéo việc điều chỉnh tới sau khi Ninh Lăng lên cấp. Nhất là khi Lý Trọng Sơn có thể điều đi, Mục Cương có thể nhận vị trí của Lý Trọng Sơn, vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ còn trống. Nếu Mao Bình, góc chuyện audio.com. Hoặc Chu Xuân Tú nhận thì y sẽ khống chế được một chút. Bí thư Kỳ, trên nguyên tắc tôi đồng ý điều chỉnh, nhưng ý kiến của tôi là điều chỉnh một cách thích hợp, phạm vi không lớn, đảm bảo ổn định. Thành công lên cấp là nhiệm vụ mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Ninh Lăng chúng ta, nên cứ công việc gì đều phải chú trọng việc này. Cách Trương.